113 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm vui miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu thùi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời. Tình yêu Chúa là hoan lạc của con, Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca, giai điệu đời con đẹp lắm. Tiệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, tiệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 4, câu 16 đến câu 30. Rồi Chúa Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-ôm, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bào quá ở trong nước Israel vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hụi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Syria thôi. Ngay vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến! Đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe nói về những điều kiện cần và đủ giúp hoàn thành sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho con người, mà Chúa Giêsu là một mẫu gương đã chu toàn cách hoàn hảo. Hình ảnh của Chúa Giêsu được miêu tả rõ nét trong Tin Mừng hôm nay, cũng chính là lời mời gọi tất cả những ai muốn cất bước theo Chúa, muốn chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao để trở nên giống như Người. Trước hết, người đi theo Chúa được mời gọi tiến bước vào trong môi trường và hoàn cảnh sống cụ thể của quê hương xứ sở mình. Cũng như Chúa Giêsu phải hoàn tất sứ mạng của mình trước tiên tại quê hương xứ sở là Nazareth, là nơi Người sinh trưởng. Với tất cả niềm vui nỗi buồn, được đón nhận hay bị từ chối, được tôn vinh hay bị khinh khi, Người tông đồ cũng phải chấp nhận những thực tại ấy, sẽ bị hiểu lầm, bị chống đối, sẽ gặp nhiều khó khăn như Chúa Giêsu. Có thể những khó khăn ấy lại bắt đầu từ chính nơi thân thương nhất của mình, như gia đình, làng xóm hoặc xứ đạo. Bên cạnh đó, người tông đồ khi đi theo Chúa cũng phải trở nên giống Chúa Giêsu, phải mạnh dạn và thường xuyên công bố lời Chúa như Chúa vẫn quen làm. Đây là việc phải được thực thi mọi ngày, mỗi ngày, thực thi trong từng giây phút của cuộc sống. Đây cũng phải là việc ăn vào nếp sống của từng người, đến nỗi trở thành thói quen, thành điều kiện cần và đủ của cuộc sống. Lời Chúa phải là nguồn sống, là sức mạnh của người tông đồ. Hơn nữa, người tông đồ cũng phải làm cho lời Chúa mà mình công bố được ứng nghiệm trên cuộc đời của mình. Phải mạnh dạn nói được như Chúa Giêsu hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Chuyện kể rằng, một thầy tu trẻ nọ được gọi đến làm việc với một số anh em khác. Công việc của họ là dệt một khung vải rộng lớn, trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó. Việc làm xem ra đơn điệu và vô nghĩa. Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, thầy tu trẻ nọ thốt lên. Trước khi con được sai đến đây, cha nói với con về một công trình nghệ thuật cao cả mà con sẽ góp phần vào. Bây giờ, con chỉ thấy rằng, con phải dùng kim đâm qua sọ lại như một cái máy, con không thấy đâu là nghệ thuật cả. Kể thế, vị linh mục mới nói với thầy như sau. Con ơi, làm sao con thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang cộng tác để thực hiện? Bởi những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm là một điểm nhỏ trong công trình mà thôi. Khi tấm thảm đã hoàn thành, người ta lập tấm thảm lại. Lúc bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy mình có phần vào một tuyệt tác. Cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng giống như một tấm thảm nhìn từ mặt trái. Những cái độc điệu nhàm chán dệt nên cuộc sống của mỗi người đôi khi che khuất hướng đi và ý nghĩa cuộc đời. Những mất mát, thất bại và khổ đau càng làm chúng ta choáng ngợp, hụt hẫng. Nhưng khi nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng chính ta đã làm nên một tuyệt tác của chính đời mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta có đáp ứng phần nào các điều kiện làm tông đồ cho Chúa chưa? Có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình đang dệt nên kiệt tác của Chúa? Có khi nào chúng ta đi làm tông đồ cho Chúa mà lại mang danh nào khác ngoài Chúa, lại diễn tả hình ảnh nào khác không giống hình ảnh Chúa? Có khi nào chúng ta khao khát làm tông đồ cho Chúa, nhưng chúng ta càng ngày càng thấy mình làm những việc vô ích? Ước gì khi nhìn vào đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, người ta nhận ra ngay được hình ảnh của Chúa Giêsu, cho dẫu đó là mặt trái của tấm tranh mà chúng ta đang thực hiện. Lạy Chúa, Chúa đi trước chúng con trong hành trình thực thi sứ vụ Chúa Cha trao phó. Xin giúp chúng con kiên vững trong môi trường sống. Xin cho chúng con ngập chìm trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng con sẽ yêu công bố tin mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ, cho dù cuộc sống chúng con luôn có những khó khăn, thử thách. Amen.
Chúa
là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, đẹp bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, đẹp bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, đẹp bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, đẹp bằng buồn vui nối tiếp ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân quốc vụ khanh tòa thánh. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, người Italia, hiện là sứ thần tòa thánh tại Venezuela, làm tân quốc vụ khanh tòa thánh, kế nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, năm nay đã 78 tuổi. 6 tháng sau khi được chọn làm đấng kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, Đức Thánh Cha Francisco, người Argentina, đã chọn vị tân quốc vụ khanh tòa thánh, người Italia, năm nay 58 tuổi, là Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Lễ bàn giao sẽ được thực hiện vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đức tân quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, biết nhiều ngoại ngữ, sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1955 tại Venezia, miền đông bắc Italia. Đây là vị quốc vụ khanh trẻ tuổi nhất tính từ năm 1930 đến nay. Lúc đó, Đức Hồng Y Eugenio Baselli, mà sau này là Đức Pio thứ 12, được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh lúc mới 53 tuổi. Theo dọc dài 7 vị quốc vụ khanh từ năm 1930, thì nay Đức Tổng giám mục Pietro Parolin là vị quốc vụ khanh tòa thánh trẻ tuổi nhất, tức là 58 tuổi. Thụ phong linh mục năm 1980, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật Đại học Giáo hoàng Gregorian, Đức tân quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin đã gia nhập trường ngoại giao tòa thánh năm 1983 và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao từ năm 1986. Sau thời gian phục vụ tại các điểm ngoại giao như Nigeria năm 1986 đến năm 1989 và Mexico năm 1989 đến năm 1992, ngài được gọi về phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh trong Ban liên lạc với các quốc gia, tương đương Bộ Ngoại giao nơi các chính phủ đời từ năm 1982. Đến năm 2002, Đức ông Pietro Parolin, học trò của Đức Hồng Y Agostino Casaroli, một nhân vật thuộc khuynh hướng ôn hòa cởi mở. Đức ông Parolin được bổ nhiệm làm phụ tá ngoại trưởng tòa thánh, nhân vật quan trọng đứng hàng thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh và chuyên về những hồ sơ tế nhị như những liên lạc với người Do Thái, với Trung Quốc và với Việt Nam. Giới ngoại giao cạnh tòa thánh Vatican đánh giá cao khả năng đối thoại, biết chú ý lắng nghe, thông minh của Đức ông Pietro Parolin. Sau 7 năm phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh, dưới thời của hai vị quốc vụ khanh là Đức Hồng Y Angelo Sodano và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Đức ông Pietro Parolin được Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Venezuela tháng 8 năm 2009. Khẩu hiệu giám mục của ngài là lời tâm huyết của Thánh Phaolô: không ai có thể tách lìa tôi ra khỏi tình yêu đối với Đức Kitô. Đồng thời với việc bổ nhiệm vị tân quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã lưu nhiệm những vị hữu trách cao cấp khác tại phủ này, như Đức Tổng giám mục Bexiu đặc trách nội vụ, Đức Tổng giám mục Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Cũng nên biết rằng, chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh là chức vụ cao nhất tại Giáo triều Vatican, rất gần bên Đức Thánh Cha như là người cộng tác số một của Đức Giáo Hoàng, một vị trí quan trọng trong sinh hoạt chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh. Thông thường, chức vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh là một vị Hồng Y, và nhiệm kỳ của vị Hồng Y Quốc vụ Khanh là không theo quy định thời hạn 5 năm như các bổ nhiệm khác, mà sẽ chấm dứt với cái chết của vị Giáo Hoàng bổ nhiệm mình.
Tin Vatican. Nhóm Lefebvre vẫn kiên quyết không chấp nhận đối thoại liên tôn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, nhà tổng quyền của Hinh đoàn Thánh Pio X đã gửi một bức thư đến Tòa Thánh Vatican để một lần nữa xác nhận rằng Hinh đoàn không chấp nhận Công đồng Vatican II là công đồng chủ trương đối thoại với các tôn giáo khác. Mới đây, một sứ điệp do đích thân Đức Giáo hoàng Francisco ký và gửi cho người Hồi giáo để chúc mừng họ vào cuối tháng Ramadan đã không được nhóm người theo giám mục Lefebvre hoan nghênh. Lá thư nói trên của nhà tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X không có gì đáng ngạc nhiên. Nhóm Lefebvre đã không chấp nhận các thay đổi do Công đồng Vatican II thực hiện, gồm có việc đối thoại với các tôn giáo khác và tự do lương tâm từ 50 năm nay. Nhà tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X ở Econ, Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ chỉ trích Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Mặc dù Đức Benedicto thứ 16 đã có những nỗ lực hòa giải nhóm duy truyền thống này với Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, điều bất thường là những nhận xét gay gắt của nhóm Lefebvre được đưa ra ngay sau khi Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Guido Fosso làm thư ký Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei. Bổ nhiệm này được xem như một nỗ lực của Đức Giáo hoàng để cố phục hồi đối thoại với nhóm duy truyền thống. Theo nhóm Lefebvre, sứ điệp của Đức Francisco gửi người Hồi giáo thật là khó hiểu, ngược đời, cắt đứt với truyền thống và khiến cho các Kitô hữu gặp nhiều nguy cơ bị sát hại tại các khu vực mà Hồi giáo là tôn giáo chính lại đang bị lãng quên. Nhóm duy truyền thống cho rằng thật là ngược đời và khó hiểu. Nếu nói như Đức Giáo hoàng về sự tôn trọng tôn giáo của người khác mà lại không hề nói gì đến bản chất của niềm tin tôn giáo của họ. Tôn trọng người khác không đòi buộc phải tôn trọng tôn giáo của họ nếu nó đi ngược lại với chân lý được Thiên Chúa ban ngôi mặc khải như Hồi giáo đã làm. Họ còn nói thêm, nếu như nhiệt tình của bác sĩ đối với sức khỏe của bệnh nhân tương đương với mong muốn khỏi bệnh của bệnh nhân, thì tình yêu của một tội nhân cũng tương xứng với lòng căm ghét tội lỗi mà họ muốn tự mình thoát ra. Huynh đoàn Thánh Pio X đã chỉ ra sự mâu thuẫn giữa cử chỉ của Đức Giáo hoàng Francisco với vị thánh mà ngài chọn làm tông hiệu. Họ nói rằng Thánh Francisco dường như cho rằng cách duy nhất để các Kitô hữu và người Hồi giáo sống hòa bình là người Hồi giáo phải hoán cải. Ở đây có ý nhắc đến sự kiện Thánh Francisco gặp vị Sultan trong cuộc thập tự chinh thứ năm. Tính chất và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này gây rất nhiều tranh cãi. Nhóm Lefebvre nhấn mạnh rằng quan điểm của Đức Giáo hoàng Francisco là cùng một giọng với tuyên ngôn Nostra Aetate. Điều này khuyến khích hai tôn giáo bỏ qua nhiều thế kỷ hận thù để hướng tới hòa bình và công lý. Và họ đặt câu hỏi, như vậy, liệu chúng ta có nhắm mắt trước hiện tại mà quên đi quá khứ tử đạo của biết bao Kitô hữu ở Ai Cập, Syria, Iraq, Nigeria, Pakistan, Thái Lan, Indonesia và Philippines, và quên đi cả chứng từ bằng mạng sống của các Kitô hữu ngày nay đang gánh chịu cuộc bách hại đẫm máu. Thực tế, tỉnh hội Pháp của Huynh đoàn Thánh Pio X đã chỉ trích sứ điệp của Đức Giáo hoàng Francisco gửi người Hồi giáo trước khi có lá thư của nhà tổng quyền, trong một thông cáo dài mang chữ ký của vị giám tỉnh là Rigi de Carqueray.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, khẩn thiết kêu gọi tìm giải pháp hòa bình cho Syria qua việc đối thoại chân thành giữa mọi lực lượng liên hệ. Đức Tổng giám mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sáng 22 tháng 8 vừa qua. Đức cha nói rằng, cộng đồng quốc tế có lý do để âu lo trước các cảnh đẫm máu xảy ra tại Syria với nguy cơ dùng vũ khí hóa học để tàn sát thường dân vô tội. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, bạo lực không dẫn đưa tới giải pháp nào cả. Vì thế, mọi phe phái cần phải đối thoại để có thể đi tới hội nghị Geneva lần thứ hai, trong đó các thành phần của mọi phía đều có thể hiện diện và trình bày các lý lẽ của mình và cùng nhau thành lập một chính phủ lâm thời. Để được như vậy, cần phải loại bỏ mọi điều kiện loại trừ nhóm này nhóm nọ. Đây là cố gắng cần thiết để chấm dứt bạo lực. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng nhấn mạnh phải ngừng việc tiếp tục gửi vũ khí tới Syria cho phe đối lập cũng như cho chính quyền. Ngoài ra, cũng cần phải loại bỏ kiểu đọc hiểu thiên vị thực tại của Syria và toàn vùng Trung Đông. Người ta có cảm tưởng các phương tiện truyền thông không xem xét mọi khía cạnh đã gây ra các xung khắc tại Syria. Chúng ta đã chứng kiến tại Ai Cập trong trường hợp các anh em Hồi giáo được sự ủng hộ vô điều kiện đã đưa tới các bạo lực khác. Có các lợi lộc hiển nhiên, người muốn một chính quyền Sunnit, người muốn có sự tham dự của tất cả mọi nhóm thiểu số. Vì thế, cần phải khởi hành từ ý niệm công dân, tôn trọng mọi công dân trong nước và để cho các khác biệt tôn giáo, chủng tộc, chính trị phát triển trong một bối cảnh đối thoại. Liên quan tới vấn đề dùng vũ khí hóa học, Đức Tổng giám mục Tomasi cho rằng không nên đưa ra kết luận khi chưa có các bằng chứng hiển nhiên. Qua các quan sát viên đã hiện diện tại Syria, cộng đồng quốc tế có thể đưa ra ánh sáng vụ này. Nhưng không thể bắt đầu với một thành kiến quy trách nhiệm cho người này người nọ. Cần phải đặt nghi vấn ai muốn phạm loại tội vô nhân này. Kinh nghiệm cho thấy các can thiệp vũ trang tại vùng Trung Đông, bên Iraq và Afghanistan đã không đưa tới kết quả xây dựng nào. Vì nguyên tắc với chiến tranh người ta mất tất cả vẫn còn có giá trị.
Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Vấn đề sử dụng từ Allah đối với các Kitô hữu tại Malaysia. Tranh tụng pháp lý về việc sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm Kitô giáo tại Malaysia sẽ được xem xét tại phiên tòa kháng án vào ngày 10 tháng 9 sắp tới. Đây là quyết định của tòa phúc thẩm Putrajaya, nơi đã nhận đơn kháng cáo của chính phủ Malaysia. Chính phủ Malaysia đã chống lại một phán quyết ngày 31 tháng 12 năm 2009, trong đó tòa án cho phép các Kitô hữu được sử dụng từ Allah trong các ấn phẩm bằng tiếng Malaysia. Khoảng 3 năm sau phán quyết này, vấn đề vẫn còn để ngỏ và bị đình lại. Giáo hội Công giáo với đại diện là Đức cha Murphy Pakiam, Tổng giám mục Kuala Lumpur, đã yêu cầu hủy bỏ kháng nghị của chính phủ. Xác nhận của tòa án bây giờ sẽ mở ra con đường cho một phán quyết về vấn đề mà theo Giáo hội Công giáo ở Malaysia sẽ chạm đến lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Phiên tòa sẽ coi Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur như người đứng đầu tờ tuần báo Công giáo giáo phận Herald là một bên, và bên kia là chính phủ Malaysia. cha Laurence Andrew, giám đốc tờ Herald, nói rằng giáo hội không bao giờ muốn làm một vụ kiện chính trị hoặc gây ra nguyên nhân xung đột về tôn giáo. Nhưng các nhà hoạt động trong phong trào Perkasa, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Hồi giáo, đã tìm cách tác động đến các thẩm phán, và vụ kiện này có thể bị lợi dụng dễ dàng. Tổng thư ký của Perkasa, Syed Hassan Syed Ali, đã kêu gọi tất cả các tín đồ Hồi giáo tại Malaysia hãy đoàn kết trong vụ kiện này. Cha Andrew nhận định, họ đã tạo thêm căng thẳng tôn giáo bằng cách gây ra nỗi lo ngại và hoang mang nơi các tín đồ Hồi giáo khi nói rằng giáo hội đe dọa tính thánh thiêng của Hồi giáo. Cha nhấn mạnh rằng giáo hội kêu gọi các nhà chức trách phải có hành động với những người tạo ra sự bất ổn và tình trạng bất ổn bằng cách khai thác vấn đề liên quan đến việc sử dụng từ Allah. Thủ tướng Najib Razak trong những ngày qua đã cố gắng trấn an dư luận. Ông nói rằng Malaysia đã không trở thành một nhà nước Hồi giáo chính thống. Vấn đề là hiểu được những nhạy cảm về tôn giáo của mọi người mới là điều quan trọng. Vụ án này nổ ra vào năm 2008, khi Bộ Nội vụ đe dọa tịch thu tờ Tuần Sang Herald của giáo phận Kuala Lumpur, thu hồi phép sử dụng từ Allah trong ấn bản của tờ báo này. Đó là từ duy nhất để chỉ Thiên Chúa trong ngôn ngữ địa phương Malaysia. Điều này đã thúc đẩy giáo hội công giáo khởi kiện. Vào năm 2009, tòa án đã phán quyết phía giáo hội thắng kiện, và phía chính phủ đã đệ đơn kháng cáo, mà cho đến nay vẫn còn bị đình chỉ. Thống kê năm 2010 cho biết, Hồi giáo là tôn giáo lớn nhất tại Malaysia, với 61,3% dân số. Tiếp theo là Phật giáo với 19,3%, Thiên Chúa giáo 9,2% và Ấn giáo 6,8%.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đối thoại dựa trên sự hiền dịu dẫn đưa tới hòa bình. Sáng 21 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một nhóm 200 học sinh và giáo sư trường trung học Cebu Gauden Bunri, Tokyo, trong sân Damaso của nội thành Vatican. Ngài khích lệ các bạn trẻ thăng tiến sự gặp gỡ, đối chiếu và đối thoại, vì đó là các dụng cụ của sự hiểu biết và hòa bình, đặc biệt khi chúng có nền tảng là sự hiền dịu. Nhắc tới kinh nghiệm của Ngài, ngay từ khi còn trẻ, đã muốn sang truyền giáo bên Nhật Bản. Đức Thánh Cha nói, sự hiểu biết các nền văn hóa là cơ may giúp chúng ta lớn lên. Nếu chúng ta bị cô lập trong chính mình, chúng ta chỉ có những gì mình có mà không thể lớn lên trên bình diện văn hóa. Trái lại, nếu chúng ta đi tìm gặp các người khác, các nền văn hóa khác, các kiểu suy tư khác, các tôn giáo khác, thì chúng ta sẽ ra khỏi chính mình và bắt đầu cuộc mạo hiểm đẹp biết bao nhiêu là sự đối thoại. Đối thoại là rất quan trọng, vì nó giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành. Trái lại, khép kín trong chính mình có thể gây ra các hiểu lầm và cãi nhau. Tuy nhiên, để cho cuộc đối thoại có hiệu quả, cần phải có thái độ hiền dịu và khả năng tìm ra các con người và các nền văn hóa với sự hòa bình, khả năng đặt ra các vấn nạn thông minh, lắng nghe người khác trước rồi sau đó hắn nói. Đó là sự hiền dịu. Chính đối thoại đưa tới hòa bình. Trái lại, việc thiếu đối thoại và khép kín trong chính mình chứa đựng các nguy hiểm đối với con người. Mọi chiến tranh, mọi xung khắc và tất cả các vấn đề không thể giải quyết được nếu thiếu đối thoại. Khi có vấn đề, hãy đối thoại, vì đối thoại tạo ra hòa bình. Các bạn hãy biết đối thoại. Khi đối thoại, người ta lớn lên, và đó là điều tôi cầu chúc các bạn. Một nữ sinh đã đại diện cả nhóm, cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho họ được gặp Ngài và hứa từ nay sẽ thực hành lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ.
Tin Roma. Sự kiện Hành trình Mẹ Maria tại Vatican vào tháng 10. Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm Hóa vừa công bố chương trình Hành trình Mẹ Maria sẽ được tổ chức tại Roma vào ngày 12 và 13 tháng 10. Chủ đề của hành trình là Phúc cho người đã tin. Sự kiện này được đưa vào chương trình của năm Đức Tin và được quảng bá là có sự tham gia của các hội thánh mẫu để ca tụng Đức Mẹ Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, biểu tượng của Đức Tin cho mọi tín hữu và trong sự vâng lời tin tưởng của Mẹ, theo ý muốn của Chúa Cha, đã có thể làm nên việc kỳ diệu.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc kinh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói, đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại, Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong Cựu Ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay, giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau. Vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính Ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân, cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa, vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người, là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng, một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật, trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đổi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn, để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55, rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần, đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngày buồn hơi hay thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một buổi sáng, giáo sĩ Beroka cùng với tiên tri Elia rảo qua một cái chợ nhỏ. Ông đang chú ý quan sát mọi người qua lại buôn bán tấp nập. Chợt ông hỏi vị tiên tri rằng, thưa tiên tri Elia, ông có thấy ai trong đám người ở chợ này sẽ là người có nhiệt huyết xây dựng một thế hệ tương lai hay không? Tiên tri Elia trả lời, không, tôi không thấy có ai xứng đáng. Vừa dứt lời, ông thấy có hai người đi ngang qua. Tiên tri Elia liền nói với giáo sĩ Beroka rằng, hai người này chính là người có đầy nhiệt huyết để xây dựng một thế hệ tương lai. Giáo sĩ Beroka vội vàng chạy đến gặp và hỏi họ làm công việc gì mỗi ngày. Họ trả lời, chúng tôi là những người vui vẻ. Suốt ngày, chúng tôi đem niềm vui đến san sẻ cho mọi người. Khi thấy người đau khổ, chúng tôi đến an ủi, giúp đỡ. Người nào hay gây gổ, bất hòa, chúng tôi đến giúp họ hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến! Những người vui vẻ trong câu chuyện trên không làm việc gì to lớn, thế mà vị tiên tri cho biết họ chính là những người có đầy đủ tố chất để trở thành người xây dựng thế hệ tương lai. Công việc của họ đơn giản chỉ là đem niềm vui như ngọn lửa thắp sáng cuộc đời.
họ là những người kiến tạo sự hòa bình, làm giảm bớt những xung đột chia rẽ. Đi đến đâu, họ đều nói lời an ủi, lời cảm thông chia sẻ với những người nghèo, thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu tình thương. Khi vào trần gian, Chúa Giêsu đã mong ước thánh hóa địa cầu nhằm chiếu tỏa ánh vinh quang của Thiên Chúa. Với sứ mạng cao cả ấy, Người đã khẳng định với các môn đệ rằng, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Chúa Giêsu chính là ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa soi chiếu vào thế gian, soi sáng cho con người tìm thấy con đường cứu độ. Người đã đi khắp nơi để rao giảng về mầu nhiệm nước trời qua bài ca Tám Mối Phúc. Người đã thắp sáng trần gian bằng nhiều phép lạ, biến nước lã thành rượu ngon, hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Người đã mang ngọn lửa thứ tha để cảm hóa người tội lỗi, chữa lành mọi chứng đau bệnh. Ngọn lửa còn có sức lan tỏa đến các dân ngoại, phá bỏ mọi bức tường ngăn cách của luật cũ bằng giới răn yêu thương. Ngọn lửa nung nấu và làm tan chảy những tâm hồn nguội lạnh chai đá. Ngọn lửa Giêsu còn chiếu tỏa hôm nay và mãi mãi ngàn đời sau. Ngoài ra, lửa còn là biểu tượng sức sống của Chúa Thánh Thần, đấng là nguồn ánh sáng chân lý. Lửa tràn đầy sự sống dồi dào qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngọn lửa của Thánh Thần đã khơi lên trong trái tim con người khát vọng hướng về Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng mang lửa Giêsu thắp sáng phận người, nhất là những ai nghèo hèn khốn khổ, những người cô đơn không nơi nương tựa. Đồng thời, chúng ta cũng phải giữ ngọn lửa trong tâm hồn mình luôn rực sáng để trở thành nhân chứng sống động của tin mừng. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ước mơ về một giáo hội hiệp nhất trong một đức tin, một đức mến và một niềm hy vọng về ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa tin yêu nồng ấm để chúng con hân hoan ra đi tung gieo tin mừng, đem tình yêu thương của Chúa sưởi ấm trần gian. Chúa là ngọn lửa chẳng bao giờ tàn lụi, xin cho cuộc đời chúng con được thắp nhập vào ngọn lửa nóng ấy, để cháy mãi cùng năm tháng và trở thành ánh sáng trần gian. Amen. Á bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Người đã mang ngọn lửa thứ tha để cảm hóa người tội lỗi, chữa lành mọi chứng đau bệnh. Ngọn lửa còn có sức lan tỏa đến các dân ngoại, phá bỏ mọi bức tường ngăn cách của luật cũ bằng giới răn yêu thương. Ngọn lửa nung nấu và làm tan chảy những tâm hồn nguội lạnh chai đá. Ngọn lửa Giêsu còn chiếu tỏa hôm nay và mãi mãi ngàn đời sau. Ngoài ra, lửa còn là biểu tượng sức sống của Chúa Thánh Thần, đấng là nguồn ánh sáng chân lý. Lửa tràn đầy sự sống dồi dào qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngọn lửa của Thánh Thần đã khơi lên trong trái tim con người khát vọng hướng về Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục sứ mạng mang lửa Giêsu thắp sáng phận người, nhất là những ai nghèo hèn khốn khổ, những người cô đơn không nơi nương tựa. Đồng thời, chúng ta cũng phải giữ ngọn lửa trong tâm hồn mình luôn rực sáng để trở thành nhân chứng sống động của tin mừng. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa ước mơ về một giáo hội hiệp nhất trong một đức tin, một đức mến và một niềm hy vọng về ơn cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa tin yêu nồng ấm để chúng con hân hoan ra đi tung gieo tin mừng, đem tình yêu thương của Chúa sưởi ấm trần gian. Chúa là ngọn lửa chẳng bao giờ tàn lụi, xin cho cuộc đời chúng con được thắp nhập vào ngọn lửa nóng ấy để cháy mãi cùng năm tháng và trở thành ánh sáng trần gian. Amen.
Hãy tâm linh đến ta, hãy tâm cho chúng ta, tâm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Jesus. Hãy tâm linh đến ta, hãy tâm cho chúng ta, một trái tim nhịp đau, qua bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.